Kính thưa quý vị, ngày 20 tháng 3 vừa qua là ngày quốc tế cộng đồng Pháp ngữ. Tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin dành số đặc biệt điểm lại hiện trạng tiếng Pháp, ngôn ngữ thứ năm được sử dụng nhiều nhất trên thế giới hiện nay, các giải pháp để quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Pháp mà Việt Nam là một ví dụ điển hình, và nhất là quyết định xây một mái nhà cho tổ chức cộng đồng Pháp ngữ của Tổng thống Macron. Tiếng Pháp là ngôn ngữ thứ năm được sử dụng nhiều nhất trên thế giới hiện nay. Tầm mức ảnh hưởng của ngôn ngữ được mệnh danh là ngôn ngữ Molière trên thế giới ra sao? Nhà báo Ali Lady trên kênh truyền hình France 24 đưa ra vài con số tổng kết.
Allez, regardez ces quelques chiffres qui sont assez parlants, hein? 300 millions.
Hiện có khoảng 300 triệu người sử dụng tiếng Pháp tại 88 quốc gia và chính phủ theo như tổng kết của Tổ chức Các nước nói tiếng Pháp OIF. Nhưng nếu thu hẹp lại tại những nước mà tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức hoặc đồng chính thức, thì trên thực tế chỉ có khoảng 30 quốc gia. Ngôn ngữ Molière là ngoại ngữ thứ năm được sử dụng nhiều trên thế giới, đứng sau tiếng Hoa, Anh, Tây Ban Nha và Ả Rập. Tiếng Pháp cũng là thứ tiếng thứ hai được dùng trong giảng dạy và ngôn ngữ thứ tư trên mạng Internet sau tiếng Anh, Hoa và Tây Ban Nha.
D'internet derrière l'anglais, le chinois et l'espagnol.
Vẫn theo nhà báo Ali Leidi, không gian Pháp ngữ từ năm 2000 trở đi đã không ngừng mở rộng. Đây sẽ là một lợi thế cho việc phát triển và trao đổi hợp tác kinh tế bằng tiếng Pháp. Theo đó, thị trường tiêu thụ tiềm tàng trong không gian Pháp ngữ ước tính có khoảng 545 triệu dân. Mức tăng trưởng này tiếp tục gia tăng trong những năm gần đây, nhất là tại các vùng hạ Sahara của châu Phi. Trong bối cảnh này, chính phủ Pháp phải làm gì để quảng bá hơn nữa cho tiếng Pháp? Để tìm câu trả lời, phóng sự của đặc phái viên Stéphane Lagarde, đài RFI, dẫn quý vị đến với Việt Nam, đất nước mà tiếng Pháp gần như đã mất ảnh hưởng trong những năm gần đây. Thế nhưng, nhờ vào các chương trình trao đổi học sinh với các nước nói tiếng Pháp, ngôn ngữ Molière đang dần thấy lại nụ cười ở Việt Nam. Ví dụ điển hình là chương trình kết nghĩa giữa trường Amsterdam, trường trung học phổ thông lớn nhất Hà Nội, với trường trung học Louis Laurent tại Paris, một trong những trường có uy tín nhất ở Pháp và châu Âu. Cả hai trường này đều nổi tiếng trong phương diện đào tạo các ngành khoa học cơ bản.
Tôi là Chloé Ledoux, giáo viên vật lý ở trường trung học Louis Le Grand. Chúng tôi đi công tác và làm việc tại Việt Nam trong 3 ngày để thảo luận về khả năng hợp tác, thiết lập quan hệ đối tác. Cụ thể là tổ chức các cuộc giao lưu cho các em học sinh ở hai bên, trước tiên là giữa học sinh trường Louis Le Grand và trường trung học Amsterdam ở Hà Nội. Chúng tôi dự một số giờ giảng như giờ dạy tiếng Pháp. Các em học sinh ở đây có trình độ rất tuyệt vời vì các em đã theo học các môn bằng tiếng Pháp từ nhiều năm, từ lớp 4. Các em học sinh rất chăm chỉ và được giảng dạy rất tốt. Chúng tôi cũng muốn tìm hiểu việc giảng dạy các môn khoa học vì chúng tôi rất khâm phục trình độ của học sinh Việt Nam trong các cuộc thi Olympic quốc tế. Học sinh Việt Nam đã đoạt nhiều giải huy chương vàng trong các cuộc thi Olympic về toán, lý, hóa. Trình độ lý thuyết của các em thật đáng khâm phục. Trình độ toán của các em ở đây tương đương như ở trường Louis Le Grand. Ngược lại, điều mà chúng tôi có thể góp phần cải thiện, nâng cao là thực nghiệm. Các thiết bị, giáo cụ hơi cũ kỹ và không có nhiều, do vậy chúng tôi có thể thảo luận vấn đề tài chính để giúp các em học sinh có thêm thiết bị thực nghiệm.
Theo ghi nhận của nhà báo Stéphane Lagarde, đối với học sinh ưu tú của trường, việc chọn học tiếng Pháp được xem như là một tấm giấy thông hành cho phép đăng ký vào học ở những trường có đẳng cấp ở nước ngoài. Về phía Pháp, ngoài lợi thế mở rộng thêm không gian Pháp ngữ, đây còn là dịp để thu hút các nhân tài trong bối cảnh có sự cạnh tranh gay gắt trong việc săn lùng các tài năng giữa các cường quốc lớn, như nhận định của ông Jean-Louis Perez, giáo sư về vật lý trường Louis Le Grand.
Je pense que oui, et on peut pas dire non à cette demande éducative de qualité parce que.
Tôi nghĩ đúng như vậy và chúng tôi không thể từ chối bác bỏ nhu cầu đào tạo có chất lượng cao. Hơn nữa có sự ganh đua giữa những học sinh giỏi, ưu tú. Các em đăng ký vào trường Louis Le Grand và làm hết sức mình để được nhận vào trường. Các em đã được rèn luyện và có thái độ lịch sự. Chúng tôi phải đối mặt với sự cạnh tranh của Mỹ vì họ tìm kiếm trong các trường đại học thu hút những học sinh giỏi, tài năng của Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, v.v. Do vậy, tôi cho rằng nước Pháp phải có đủ khả năng đáp ứng một cách thuận lợi các nhu cầu đào tạo. Do vậy, chúng tôi khai thác uy tín, chất lượng của trường Louis Le Grand, một trường trung học danh giá, và chúng tôi rất tự hào, vinh dự. Chúng tôi rất muốn giúp đỡ các học sinh Việt Nam. Chúng tôi cảm ơn các đồng nghiệp Việt Nam ở đây vì họ làm phần việc khó nhất, đó là đào tạo, dạy dỗ học sinh. Nói một cách ví von, như trong thể thao, chúng tôi muốn tiếp nhận các tay đua giỏi trong cuộc đua xe tốc độ cao công thức 1. Ông hiệu trưởng của trường chúng tôi đã không lầm khi ông tìm cách thu hút các học sinh giỏi nước ngoài.
En échange des petites Formule 1, notre proviseur ne se trompe pas quand il cherche à attirer ses élèves.
Nếu Alexandre Dumas còn sống, chắc ông sẽ rất lấy làm hãnh diện, bởi vì không ở đâu khác, chính tại lâu đài Villa Cotterêts, cách Paris 70 km, nơi ông được sinh ra, Tổng thống Macron đã chọn làm tổng hành dinh cho OIF. Quyết định này mang tính biểu tượng cao hơn, bởi vì Villa Cotterêts vào thế kỷ 16, chính xác là vào năm 1539, Hoàng đế François đệ nhất đã ký sắc lệnh quy định sử dụng tiếng Pháp trong các hoạt động hành chính và tư pháp. Bước đi quyết định này mở đường cho việc phổ biến tiếng Pháp trong cả nước và xây dựng tính thống nhất đất nước.
Đây có lẽ còn là một niềm an ủi lớn lao cho đại văn hào người Pháp, bởi vì trong vòng hai thế kỷ, Villa Cotterêts gần như là bị thất sủng. Năm 1808, tuy thuộc sở hữu thành Paris, nhưng lâu đài này đã bị biến thành kho chứa các phái cái bang, nửa là nhà tù, nửa là nhà trọ, đón hàng nghìn người hành khất, tội phạm hay những người già mà Paris không muốn. Đến cuối thế kỷ 19, Villa Cotterêts lại bị biến thành nhà cho người già. Nhưng đến năm 2014, khu trang viên rộng 90.000 m2 này lại một lần nữa bị bỏ rơi do tình trạng quá hư nát gây nguy hiểm.
Giờ đây, với quyết tâm xây dựng một mái nhà chung cho OIF nhằm tạo điều kiện cho việc phát huy rộng rãi ngôn ngữ và văn hóa Pháp, chính phủ Tổng thống Macron đã quyết định chi ra 200 triệu euro để trùng tu và cải tiến khu dinh thự. Theo dự kiến, điền trang của đại văn hào Pháp Alexandre Dumas sẽ được mở cửa cho công chúng vào năm 2022. Cuối cùng, một tạp chí hôm nay xin được khép lại với một nghiên cứu ngôn ngữ học khá kỳ thú và có nguy cơ gây bùng nổ tranh cãi dữ dội. Một nghiên cứu đăng trên tờ Science ngày 15 tháng 3 vừa qua cho rằng sự ra đời của ngành trồng trọt vào thời kỳ đồ đá cùng với việc nguồn thực phẩm ít dai hơn dường như đã làm nảy sinh các âm F và V trong hệ thống âm vị nhân loại. Nếu như phần lớn các ngôn ngữ nói tại châu Âu đều có âm F và V mà giới nghiên cứu âm vị học gọi là phụ âm môi răng, thì tại nhiều ngôn ngữ khác trên thế giới, hệ thống âm vị lại không có những phụ âm này. Vì sao như vậy?
Bí ẩn này đã làm đau đầu các nhà ngôn ngữ học từ mấy thập niên qua. Năm 1985, ông Charles Hockett, nhà ngôn ngữ học người Mỹ, từng giả định rằng con người trước thời kỳ đồ đá sống theo mô hình săn bắn và hái lượm, do phải dùng các loại thực phẩm dai cứng nên có bộ xương hàm khá rắn chắc và làm mòn răng khá nhanh. Kết quả là răng, và nhất là răng cửa, đã bị mòn ngay ở tuổi trưởng thành, và hàm trên và dưới gần như sát vào nhau, gây khó khăn cho việc tạo ra các âm F và V. Xuất phát từ định đề này, các nhà khoa học trường Đại học Lyon 2 tìm cách chứng minh rằng đến thời kỳ đồ đá, con người biết trồng trọt, sản xuất và chế biến thực phẩm, làm cho chúng mềm hơn và dễ nhai hơn. Lực nhai hầu như giảm hẳn và răng như vậy mòn chậm hơn. Điều đó cho phép duy trì vị trí của bộ xương hàm sao cho răng cửa hàm trên có thể che răng cửa hàm dưới. Theo giải thích của Dan Dieu, nhà ngôn ngữ học trường Đại học Lyon 2 và đồng tác giả của nghiên cứu được Le Monde trích dẫn, với cấu hình này, con người dễ dàng phát ra các âm F và V.
Không rõ nhật báo Le Monde có đồng tình với các tác giả bài nghiên cứu hay không. Chỉ biết rằng để minh họa cho bài viết, tờ báo đăng ảnh dàn hợp xướng quân đội Bắc Triều Tiên với dòng chú thích. Trong tiếng Triều Tiên, các âm F và V gần như không tồn tại.